Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong chính pháp giới. Xã hội đại chúng ngày nay vẫn là không tiếp nhận, đặc biệt là giáo dục từ các cơ quan chủ quản của chính phủ vẫn không thể tin tưởng, vẫn cứ xem Phật giáo là tôn giáo, xem là mê tín. Giáo dục của nhà nho hiện nay thì họ có thể tiếp nhận được rồi. Hiện tại chúng ta trong nước hay là ở hải ngoại, nhìn thấy có rất nhiều trẻ nhỏ học Nho Kinh do chính phủ tài trợ. Các bộ môn giáo dục của chính phủ có thể tiếp nhận. Nhà Nho là giáo dục, không sai. Trung Quốc từ thời Hán Võ Đế đã chế định ra tôn chỉ của giáo dục quốc gia. Bãi Trúc Bách Gia, độc tôn Khổng Mạnh. Ông đề xướng như vậy mà cho đến thời Mãn Thanh, chính sách giáo dục của Trung Quốc không hề thay đổi. Tuy rằng thay đổi triều đại mà chính sách giáo dục không đổi. Cho nên giáo dục của nhà Nho tại Trung Quốc đã hơn 2000 năm rồi. Mở thi cử chọn hiền tài, mỗi một huyện có huyện học. Quốc gia xây đại học quốc tử giám, bất luận là huyện học cũng được, tỉnh học cũng được, quốc tử giám cũng được, là ngôi trường như thế nào vậy? Cách nhìn của tôi, dùng cách nhìn hiện tại thì là đại học chính trị. Những người đọc sách ấy mục đích là để làm gì? Tương lai là làm quan triều đình, tham gia chính sự. Cho nên quốc gia xây dựng là trường học chính trị, dùng nhà Nho để làm trường học chính trị là giáo dục. Quy tể tướng là chủ quản của lễ bộ, lễ bộ chính là bộ giáo dục. Nhưng mà ông đã bỏ qua Phật giáo là giáo dục. Phật giáo là nền giáo dục gì? Dùng lời hiện tại mà nói là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ai quản việc đó? Hoàng đế tự mình quản. Mục đích giáo dục của Phật giáo nằm ở đâu? Chúng ta cứ lấy thế gian pháp để mà nói. Cái mục đích rõ ràng nhất là bậc đế vương mong cầu quốc thái dân an, hy vọng xã hội an định, đất nước thái bình, dân dân được hạnh phúc. Phải dùng cái gì? Phải dùng giáo dục của Phật giáo. Cho nên họ không biết ngôi đạo tràng Phật giáo chính là cái trường học. Tên gọi của nó thì không gọi là trường học, gọi là tự viện am đường, bốn cái danh xưng. Tự viện am đường đều là giáo dục Phật giáo, đều là thúc đẩy giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Vua đích thân đến lãnh đạo, vua đã xem trọng giáo dục Phật Đà hơn so với của nhà Nho. Nhà Nho thì phái một bộ trưởng để lo liệu là xong, còn giáo dục này thì đích thân vua ra lãnh đạo. Các vị thử nghĩ xem, từ xa xưa thì những vị vua này họ có trí huệ, họ có tầm nhìn, có phước báo, có thể thúc đẩy nền giáo dục này, cho nên đất nước trị an lâu dài. Họ có thể truyền mấy mươi đời, họ có thể tại vị mấy trăm năm, là có cái đạo lý của nó. Ngày nay sự giáo dục thù thắng viên mãn như vậy lại bị xã hội đại chúng coi là tôn giáo mê tín. Đây là sự bất hạnh của cả nhân loại. Chúng ta có thể trách người ta được không? Không thể được. Hiểu lầm của họ là chính xác, là chính đáng. Vì sao vậy? Không có ai giảng giải. Sai lầm thực sự là ở chỗ nào? Sai lầm là ở người xuất gia chúng ta. Người xuất gia chúng ta không có làm tốt cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, cũng chính là nói không có đem giáo dục của Phật Đà làm cho tốt, không có đem giáo dục Phật Đà phát dương quang đại. Ngoài xã hội họ xem Phật giáo là mê tín, là cho chúng ta đã làm sai, đã hoàn toàn xem nhẹ nền giáo dục của Phật giáo. Thậm chí là chính mình cũng không thể lý giải được. Ai mê tín gì? Chính mình mê tín dẫn đầu. Lỗi lầm của chúng ta rất nặng. Cho nên nhà Phật có một câu ngạn ngữ nói rằng: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Vì vậy tôi không có chủ động khuyên người ta xuất gia. Vì sao vậy? Khuyên người ta xuất gia không chừng là để người ta tới địa ngục rồi. Đây là cái tâm gì chứ? Bạn muốn đưa một người nào đó xuống địa ngục thì bạn khuyên họ xuất gia. Sau khi xuất gia thì có hai con đường: một cái thiên đường, một cái địa ngục. Bạn chân thật hiểu được Phật Pháp, tính giải hành chứng, như lý như pháp mà tu học, giáo hóa chúng sanh, thì bạn sanh thiên. Còn nếu bạn không làm được, cho dù cả đời không có lỗi lầm gì, bạn ở trong tự nhiên là một trụ trì. Trụ trì thì cũng như là bạn làm hiệu trưởng ở trong trường học vậy. Tôi không có phạm sai lầm gì, tôi không có làm một việc gì xấu, tôi là người tốt, không sai. Bạn là người tốt 100%. Nhưng mà bạn làm một hiệu trưởng mà bạn không làm thành trường học. Trong trường học của bạn không có giáo viên, cũng không có học sinh. Con người bạn có tốt đi nữa cũng bị cách chức xét xử, bạn cũng phải ngồi tù. Không phải cái đạo lý như vậy hay sao? Thế xuất thế gian pháp đồng một đạo lý. Cho nên chúng ta ngày nay lựa chọn cái nghề nghiệp này, mặc lên cái y phục này, nếu không thể đem giáo dục Phật giáo làm cho tốt, tương lai sẽ đọa địa ngục. Tôi đã đem những lời này nói rõ ra, bạn không nên trách người khác, bạn đáng bị như vậy. Đồng tu tại gia phải làm một người hộ pháp cho tốt, giúp đỡ những pháp sư xuất gia hoằng pháp lợi sanh, cung cấp cho họ đạo tràng để giảng kinh, tương lai đồng học của chúng ta ngày một nhiều hơn. Không có nơi để mà đi tập giảng, phải làm sao đây? Mọi người các vị phải giúp đỡ. Cách giúp như thế nào? Thỉnh họ đến nhà của mình để giảng, một tuần để giảng một lần, giảng cho chúng ta nghe trọn một bộ kinh hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Còn thính chúng thì chúng ta mời vài người bạn hữu hàng xóm, không câu nệ nhiều hay ít, 5 người 3 người không phải ít, 10 người 8 người cũng chẳng phải nhiều. Chỉ cần các vị cả nhà đều hoan hỷ, mời pháp sư đến nhà để giảng kinh, đây là việc cát tường nhất. Phật quang tam bảo đã chiếu vào trong ngôi nhà bạn rồi.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.